Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng. Tại miền Đông Bắc, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là kỳ phát thanh thứ 273 của chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường. Thầy sẽ giảng một bài pháp rất quan trọng về đề tài 10 chỗ dựa của người tu đạo Bồ Tát. Số 1, dựa vào tâm Bồ Đề. Số 2, dựa vào thiện tri thức. Số 3, dựa vào thiện căn. Số 4, dựa vào pháp Ba La Mật. Số 5, dựa vào mọi sự. Số 6, dựa vào đại nguyện. Số 7, dựa vào hạnh Bồ Tát. Số 8, dựa vào tất cả Bồ Tát. Số 9, dựa vào sự cúng dường chư Phật. Số 10, dựa vào tất cả chư Phật. Thầy sẽ lần lượt thuyết giảng cho quý vị thính giả và một số anh chị em chúng tôi trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang ngồi ở đây nghe 10 chỗ dựa ấy. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị A Loan và xin chào các bạn đang lắng nghe đài cùng với anh em trong hội đang ngồi thảo luận. Thì thưa các bạn, đó, cái nhân duyên mà mình nói về cái đề tài, cái chỗ dựa này đó là bởi vì trong những lúc gần đây khi mà Thầy ở bên California này cũng như bên Âu Châu đó thì có nhiều người cũng đặt câu hỏi như thế này là, để thưa Thầy, trong một thời đại nhiễu nhương ấy, như bây giờ đó, mình cũng không biết là làm sao mà mình có thể sống đó với cái lòng tin được, vì mình tin người, tin hội, tin chỗ này, chỗ kia, tin tôn giáo này, tôn giáo nọ, mình dường như là những cái chuyện xảy ra làm cái lòng tin của mình đó, nó bị sụp đổ đi. Thành ra Thầy có thể giúp cho chúng con đó, có một biết trong cái thời đại như vậy, con dùng cái gì làm cái chỗ dựa để cho con khỏi cái bị mất cái lòng tin, khỏi đi mất đi cái sự tín nhiệm hay là sụp đổ về cái mặt tinh thần này nọ. Thì họ nói rất nhiều dẫn chứng đó, và làm cho Thầy cũng suy nghĩ rất nhiều, cho nên Thầy mới lục vào trong cái Kinh Hoa Nghiêm đó, thì cái phần gọi là Ly Thế Gian Phẩm, cái phẩm Ly Thế Gian số 38 của Kinh Hoa Nghiêm đó, để mà tìm qua có cái phương pháp gì để mà tu. Thì ngay đó đó thì mình tìm được một cái phương pháp. Phương pháp đó dành cho những cái người nào vừa mới tu đạo. Những người nào đó mà tu thì mình cần có cái chỗ dựa cả. Đương nhiên là cái này nói là đạo Bồ Tát đó các bạn. Thì nó có thể khác với cái cách mà mình tu. Thì dù như mình nói là mình chỉ muốn tu để từ mình giải thoát thì nó khác. Nhưng mà cái này là nói là nếu mình muốn tu đạo Bồ Tát, muốn giải thoát nhưng mà lại muốn cứu người đó, thì có những cái chỗ dừa đó mình có thể sử dụng nó. Và nhờ nho đó đó mình có thể tiến tu được. Và ở trong cái đời mình nó khó khăn là bởi vì đó, thật sự các bạn biết không, nó không phải là cái gì mà xa xôi, mà nhiều khi nó là những cái chuyện mà nó rất là gần gũi, rất là cần thiết. Ông Paul Krugman là một trong những cái người mà có được giải Nobel về economics, là về kinh tế đó. Thì ông có viết cuốn sách đó để mà nói về cái làm sao mà thay đổi cái kinh tế đời này. Thì đương nhiên là vì ông là được cái giải Nobel về kinh tế thì ông viết thì người ta sẽ rất là tin tưởng. Ông nói một cái chuyện mà cũng thấy nó rất là dễ dàng để hiểu, là ông nói là cái sự mất lòng tin của con người khi mà kinh tế mà suy sụp. Và nhiều khi là các bạn biết, khi mà kinh tế mà sụp đổ, nhiều khi là có nhiều người mất việc làm. Ông nói rằng là cái việc làm bị mất đó, thì đó là cái chuyện không thể tránh được. Nhưng mà những người mà bị mất việc làm mà involuntary, là vì không phải là vì họ không có cái chức năng, nhưng mà bởi vì kinh tế nó làm cho họ mất việc, thì những người đó đó có những cái nỗi buồn và những cái lòng tin họ biến mất đi. Và nếu mà họ thất nghiệp mà càng lâu đó, thì nhiều khi đó cái giá trị quan của họ, nhiều khi người ta sẽ không hiểu và hiểu lầm, làm cho cái self-worth, tức là cái giá trị của con người mình ấy, thì mình cảm thấy là dường như là bị sụp đổ. Do đó trong cái thời đại kinh tế mà nó nhiễu nhương, và nhiều khi là mình không có việc làm, hoặc là mình có những cái sự khó khăn về kinh tế, nhiều khi lại bị người ta hiểu lầm và coi thường. Tại vì nếu mình không có việc trong 3 năm, 5 năm ấy, mình tìm không ra, thì nhiều khi là nó làm cho mình lại còn đau khổ, và người ta nhiều khi là không muốn sử dụng mình trong tương lai nữa, vân vân. Thì những cái chuyện đó, đó là những cái đề tài đó mà nó đưa tới một kết luận rất là quan trọng là nhiều khi công cuộc sống của mình là học tu cái đạo Bồ Tát thì mình cần thông cảm hơn với những người có những cái trường hợp rất là khó khăn về kinh tế. Nhưng mà nói về cũng chưa đủ thôi các bạn. Tại vì cái sự sụp đổ kinh tế đó nó cũng làm cho những cái giá trị quan của mình phải thay đổi. Công việc thay đổi, những cái giá trị quan làm người cũng thay đổi. Bởi vì cái người mà tu Bồ Tát Đạo là cái người đó, mình sống ở trong đời, mình làm việc với đời, với tất cả mọi người, mình không trốn tránh và mình không thể nào sống mà chỉ nghĩ tới mình hay làm lợi cho mình được. Thì một phần quan trọng nhất của cuộc sống của mình là mình ở trong cái mạng lưới nhân duyên, mọi người và mình đều là có trách nhiệm với nhau cả. Nhưng mà khi mà mình không nghĩ ra được cái trách nhiệm chung của mình với mọi người đó, mà mình ích kỷ mình làm cho mình thì nhiều khi nó sẽ gây ra sự nhiễu nhương và mình thấy cái kinh tế mà có sự suy sụp và có sự thay đổi đó. Thì như, theo như ông Paul Krugman thì ông nói rằng là một phần lớn là cái sự ích kỷ của những người lãnh đạo. Thì do đó cái chỗ dựa nó rất là quan trọng và mình phải dựa vào cái chỗ nào để cho mình đứng lên và dựa vào chỗ nào để cho mình tiến tu. Thì trong cái phạm vi của người tu hành mà thôi đó, chứ không phải là phạm vi cuộc sống đó, thì cái chỗ dựa mà quan trọng nhất của mình đó, là cái sự nội tại. Cái nội tại là mình không phải dựa vào ai cả, còn nhiều người nói dựa vào chính mình. Tức là người Mỹ nó gọi là self-reliance đó, là mình dựa vào chính mình tự dựa vào chính mình. Nhưng mà dựa vào chính mình dựa vào cái gì mới được? Dựa vào cái tài năng, vào sức lực, vào cái khả năng làm việc, vân vân. Đó là những cái mà cái đặc tính gọi là self-reliance, tự cường. Nhưng mà ở trong cái kinh Hoa Nghiêm này ấy, thì nó nói sâu thêm một chuyện nữa là trong cái đức tính mà tự cường đó, mà tự lực này ấy, nó nói tới cái đức tính là mình hãy dựa vào cái tâm Bồ Đề. Thì thế nào là cái tâm Bồ Đề và cái tâm Bồ Đề này ý nghĩa như thế nào, tại sao mà nó quan trọng và cái giá trị của tâm Bồ Đề này trong cuộc sống thời bây giờ đó nó có thích hợp hay không, nó có relevant hay là nó có hữu hiệu và nó có thích đáng không, hay là cái tâm Bồ Đề này chỉ là cái chuyện của người mình gọi là cái người tu mà thôi. Thì thưa bạn, thầy giải thích cho các bạn nghe một chút là tại sao tâm Bồ Đề này là cái chỗ dựa và tại sao đó là có sức mạnh giúp mình, nhất là trong cái thời đại nhiễu nhương này. Thì cái tâm Bồ Đề đó, nếu mình nói theo kiểu mà xưa đó, thì nó thường cầu Phật đạo hà hóa chúng sinh. Là phía trên thì mình cầu đạo Phật, mà cầu cái đạo thành Phật giác ngộ, phía dưới thì là mình đi cầu độ chúng sinh. Nói như vậy thì là cái kiểu mà từ xưa đến nay mình nói rồi. Nhưng mà nếu mình nhìn vào cái cuộc đời của mình đó, thì có lẽ là mình có thể nói như thế này. Cái tâm Bồ Đề này là cái động năng không ngừng đó, là mình mở ra cái ánh sáng của tự tâm. Cái ánh sáng tự tâm này đó là người nào cũng có cả. Và không phải là mình mở cho mình mà mình mở cho người khác nữa. Như thế thì là mình nói cái phát cái tâm Bồ Đề hay là mình dựa vào cái tâm Bồ Đề là cái gì? Là mình hãy làm sao để cho cuộc đời của mình, đó, cái trọng tâm cuộc đời mình là không ngừng khai mở cái ánh sáng tự tâm của mình và cái ánh sáng tự tâm của người khác. Thì khi mà mình mở cái ánh sáng của mình đó, tức là mình thường cầu Phật đạo, mà khi mình mở ánh sáng người khác đó, thì gọi là hà hóa chúng sinh. Thì điều mình định nghĩa như vậy đó, thì mình bắt đầu thấy cái sự khai mở ánh sáng này đó, nó có thể áp dụng và ứng dụng vào tất cả mọi người, mọi tầng lớp ở mọi nơi. Thí dụ một em bé đi học đó các bạn ha, nếu mà em đó đó mà em làm cái bài toán không được đó, mà bác ngồi xuống bác chỉ cho em làm sao mà làm cái bài toán đó cho ra đó, và bác cho em thấy được con đường tại sao em suy nghĩ mà không ra bài toán này, và suy nghĩ như thế nào thì bài toán này giải được. Thì khi em này em mở ra được cái bài toán đó làm được thì thấy trong cái ánh mắt của em đó, nó sẽ lộ ra cái vẻ vui mừng vô cùng. Thì tại đây đó là cái ánh sáng của tư tâm đó các bạn. Hôm rồi cũng có một bác cũng kể một cái chuyện rất là hay. Bác nói, dạ thưa thầy, con đó, thường thường là con cứ mỗi ngày là con dậy, là con cứ theo cái routine, con cứ làm, rồi cứ cuồng cuộc, rồi tối rồi con về. Và con thấy cái đời con là không có cái ý nghĩa gì cả. Nhưng mà một bữa đó thì con nghe nói là, bây giờ mình hãy cảm kích những cái đẹp xung quanh. Thì con dậy rồi một cái, thì con lập tức là con cảm kích ngay là ông chồng của con. Ông chồng con không bao giờ nói chuyện với con cả. Tụi con ở với nhau nhưng mà không hề nói chuyện với nhau. Ông cứ sống đời ông, con sống đời con. Nhưng mà cái ngày đó con ngủ dậy thì con nói với ông là, má rất cảm kích ba. Tại họ không có anh và em đấy bà. Sau khi họ sống với nhau lâu rồi đó. Thì họ nói như vậy, dạ má rất là cảm kích ba, là bởi vì đó, nhờ có ba lo lắng chuyện này chuyện kia này nọ. Thì ông chồng cũng ngạc nhiên và ông nói, ủa sao bữa nay sao má nói cái gì kia vậy? Là không, bây giờ là má đang tập cảm kích những cái đẹp xung quanh. Thì ba là cái người đầu tiên mà người mở mắt ra là má thấy liền mà. Các bạn thấy hay không? Thì tại đó là cái ánh sáng có tư tâm đó bạn. Cô này cô mới kể cái chuyện đó mà rất là cảm động, là bởi vì cô không những có kể chuyện đó mà cô nói là bây giờ cô cứ thấy những cái đồ vật xung quanh, như khi cô nâng niu một cái đồ vật, một kỷ niệm mà người ta cho 5-10 năm về trước rồi. Và bây giờ cô mới cầm lên và cô mới cảm kích cho cái lòng thương của những cái người mà tặng cô những cái đồ vật đó mấy chục năm rồi. Rồi cô lại nói ra, thưa thầy, con ra vườn đó, thì con thấy hoa, thấy này, thấy nọ. Thì hồi xưa thì con mới thấy là, ô, cái đó chuyện tự nhiên, mấy đứa con là phải cắt cỏ cho mình. Nhưng bây giờ con ra là con cảm kích trên trời. Bây giờ mình thấy thương mấy đứa con này. Tại vì chủ nhật, bảy chủ nhật đó, thì nó không đi chơi, nó tới nó cắt cho một cái cỏ cho một cái. Bây giờ mình cảm thấy, bây giờ thì con chờ tới là chủ nhật nó tới để con cảm ơn nó. Những cái đẹp như vậy đó, thì các bạn thấy không? Đó là cái ánh sáng của tự tâm mình mở ra những chuyện như mình hồi xưa mình không biết đó. Mà bây giờ mình biết, cái đó gọi là ánh sáng của tự tâm. Thì mình khi mở ánh sáng tự tâm rồi mình chia sẻ cho người ta, làm người ta cũng làm theo được. Và làm sao mình biết cái ánh sáng này là cái con đường mình làm? Là biết bác sẽ cảm thấy cõi lòng nên nó khai mở một sự sung sướng, một niềm vui nào tới. Thế nên nếu mà giác ngộ mà không có niềm vui thì giác ngộ làm chi? Thế nên là mình phải có niềm vui, mình niềm vui phải lập tức mới được. Thế niềm vui mình tu 5-10 năm mà có niềm vui thì cái chuyện đó nó hơi trật đường rầy. Vậy là cái triết lý mà cái mình gọi là thường lạc ngã tình. Tại vì cái lạc và niềm vui là phải có ngay. Thế mình chờ cái chuyện mà 3 tháng sau, 5 năm sau mới có tiếng lời thì lâu quá. Cái tu là nó cũng là instant là các bạn. Là nghĩa là mình vừa tu thì mình phải vừa vui liền mới được. Nhưng mà cái niềm vui đó nó không phải là cái niềm vui đó mà mình gọi là nó được cái gì. Mà tại là niềm vui là vì cái ánh sáng trong lòng mình nó mở ra. Hôm qua thì thầy ở trên hộp San Jose thì là cũng có một anh này cũng rất là hay. Anh nói, thưa thầy, là con bị một cái bệnh, cái ung thư trong bụng, trong não đó. Thì sau khi mà con đi mổ ra rồi thì là con bị depression, rồi con bị hormone trong không điều trong cái não trong người, cho nên con không có mấy mà vui lắm. Thì không ngờ là con tìm được cái hội tử bi phụng sự và tìm được những anh em mà dạy càng khôn tập linh thì con đi học 1 năm rồi. Con không ngờ là bây giờ đó, cái bệnh mà depression, cái bệnh mà đau đầu và hormone này nọ bây giờ nó không còn nữa nữa, mà con vui vẻ, con yêu đời lại. Thì lúc đó thưa các bạn, thầy mày ngẩng đầu nhìn anh, thầy em trở em xanh con trẻ dễ sợ và mặt mày dễ thương vô cùng. Và thầy anh không có cái dạng gì là bị bình hóa như cả, như anh nói thì thầy con bị cái bộ trong não đó mà bây giờ là hoàn toàn thay đổi mình. Thứ thứ ba, cái đó là cũng là một cái ánh sáng của tự tâm mở ra từ cái chỗ mình đau khổ mà ra cái mình vui đời, yêu đời. Và anh đã làm cho thầy cũng mở cái tấm lòng ra. Mình không ngờ được là có cái người mà nó từ cái chỗ mà đau khổ mà trở tới cái chỗ an lạc. Mà mình vui nhất là bởi vì các bạn biết thầy không dịnh dạng gì từ anh cả. Thì, nhưng mà anh học thì môn dưỡng sinh rồi anh tới anh cảm ơn thầy. Thì tự nhiên mình cũng thấy, trời đất ơi, cái anh này anh còn một cái lòng mà biết ơn, rồi một cái lòng mà rộng rãi như vậy. Tự nhiên cái lòng mình cũng mở ra thưa các bạn. Thì nói cách khác đó là cái ánh sáng của tự tâm nó quan trọng lắm. Cho nên là nếu mình ngồi mình nghĩ ra, nếu mình sống để mà mở ra cái ánh sáng của tự tâm đó và mình đem cho cái ánh sáng này tới người khác đó, thì tự nhiên là cuộc sống của mình bây giờ nó có một cái chỗ dựa. Mình không thấy cuộc đời mình cần phải tự tử, cần phải chết. Mình không thấy cuộc đời mình là lúc nào cũng là thất bại cả. No. Con cuộc đời của người, con người đâu phải thất bại và thành công, mà ở cái chỗ là mình chia sẻ cái ánh sáng của mình cho người khác. Và cái ánh sáng này nó ở trong nhiều dạng lắm. Nó từ cái sự ấm áp cho tới cái sự cái trí huệ, cái sự hiểu biết, cho tới tất cả cái gì mà làm cho mình cảm thấy cuộc đời đó giống như cái mặt trời nó mở lên, nó cái rạng hừng đông mà nó lên vậy đó. Nó làm cho cái bóng tối trong cuộc đời mình là thay đổi đi, nó không còn nữa. Cho nên thường thường mình dùng 3 chữ để mình nói tới cái quá trình mà mở ra cái ánh sáng này. 3 chữ đó như thế này: realize, unfold và uncover. Realize đó là cái chuyện mà mình gọi là mình nhận tri, nhận thức, mình biết được, đó là cái chuyện của cái tâm của ngay bây giờ của mình, là cái tâm mà mình gọi là cái tâm, cái trí thức, của sự hiểu biết của mình ngay bây giờ. Thì nhiều khi đó, ngay bây giờ mình không nhận diện được cái ánh sáng trong người của mình. Và nhiều khi mình nói chuyện với nhau đó các bạn, nhiều khi người ta nói những cái điều hay đó, mình là không biết khen, mình không biết gật đầu để mà mình đồng ý, mà mình lại che phủ nó, mình không nhận tri nó bằng cách là mình gắn tì về cái ý kiến hay của người đó. Còn nhiều khi cái người mà mình ghét nhất, họ có những ý kiến cực kỳ độc đáo, nhưng mà khi họ nói ra đó, họ bày tỏ cái ánh sáng đó ra, thì mình dập tắt ánh sáng đó liền. Mình nói không, cái này không được. Rồi mình tranh, mình cãi, mình che phủ ánh sáng đó. Thành nên riết ra, thành nên mình là không có ánh sáng. Nhưng mà nếu mà mình realize đó, mình nhận tri, mình biết đó, thì nó hay lắm. Thì người ta có ánh sáng đó, thì mình sáng theo. Các bạn thấy hai cái luồng ánh sáng nó đánh lộn với nhau này, mình tăng thêm cái ánh sáng. Cho nên khi mà người ta có một cái điều đẹp hay là một ý kiến hay đó, mà mình khen ngợi và mình đồng ý, thì tự nhiên là mình thêm sức mạnh cho ánh sáng và mình làm và công việc nó sáng thêm. Cho nên khi mà các bạn ở trong một cái công ty, một cái chùa, một cái nhà thờ hay là một tổ chức đó, mà khi ánh sáng đó đó mà nó mở ra, thì mình gọi là mình realize được đó, mình thấy được, nhận được và mình cùng mở ra cái ánh sáng đó, thì tự nhiên là cái tổ chức đó nó càng ngày nó càng mạnh lên. Cho nên cái điều mà ngược lại với cái mình gọi là realize đó, là mình slander, tức là mình hủy báng, mình chê bai và mình làm đủ mọi cách để mà bôi nhỏ, thì tự mình không có ánh sáng và không ai mà thích cả, và không ai sống trong cái sự bôi nhỏ mãi được. Cái bước thứ hai gọi là unfold. Unfold là khai mở. Thì khai mở ý nói làm sao? Ý nói là trong cái phần mà siêu ý thức của mình đó bạn, super conscious của mình đó, thì mình cần có những cái thời gian đó để cho mình mở cái tâm thức mà nó cao hơn. Tại vì cái giai đoạn mà realize đó là giai đoạn mình mở cái tình của mình, mở cái sự nhận tri, mở cái ánh sáng mình đã có lúc mà mình sống mở mắt bình thường, giao thiệp với mọi người trong quan hệ của mình. Nhưng mà mình còn cái phần là cái thiền định, cái phần mà tâm thức mà trên cao là bạc, gọi là super conscious đó, thì mình phải unfold. Unfold là nghĩa là mở ra, giống như là cái phần đó nó chưa được mình ngó tới, nhìn tới đó. Thường thường mình cứ nghĩ là trí thức là cao nhất rồi, mà tại ra đó ở ngoài trí thức nó có cái phần siêu ý thức. Cho nên ông Jean Piaget đó, khi mà ông nói là cái mức độ suy nghĩ cao nhất của con người của mình là cái formal operational mà thinking, tức là cái sức sự suy nghĩ đó mà nó có thứ tự, mà nó có mình có thể suy luận một cách mà trừu tượng, và mình có thể đặt ra những cái chuyện là giả tưởng, và mình có thể giải được những cái chuyện mà mình dùng trí thức mình giải rồi. Thì ông Jean Piaget đó, tuy ông không có nói ra, nhưng ông có cái bài viết để nói rằng là cái sự phát triển của người mình là còn có cái phần intuition, còn có những cái phần mà ra ngoài cái chuyện gọi là chỉ có cái sự suy nghĩ mà thôi, suy luận mà thôi, nó còn cao nữa, nó càng ngày nó càng cao. Thì do đó đó, các bạn biết không, cái phần mà siêu ý thức đó, hay là mình gọi là super conscious đó, hay là cái phần mình gọi là transrational đó, tức là phần mà cao hơn, là vượt ra ngoài ý thức đó, cái phần đó là cái phần thiền định, thì mình phải khai mở cái vùng đó. Chứ mình không thể đóng được, mình không thể ngồi mà mình nói là ô tôi chỉ, cái lúc nào tôi cũng tin tưởng khoa học cả, chuyện gì cả là tôi suy luận được tôi mới tin. Thì tại ra là mình hiểu lầm là cái phần suy nghĩ và cái phần tin tưởng, và mình hiểu lầm là cái phần lý luận là cái phần mà cao nhất của trí huệ con người. Tại ra con người mình còn có cái phần mà intuition, là cái phần trực giác, cái phần mà thiền định, và cái phần mà cái tâm thức mà siêu việt. Đó là cái phần mà nó cao, nó cần mình phải unfold, là mình phải khai ra, mở ra. Nhưng mà ở trong lòng mình nhiều khi có những cái bóng tối, những cái bóng đen đó, mà nó làm cho mình là không cách gì mà mở ra cái tâm được. Thí dụ như là mình mà gạt người nào đó, thì nhiều khi đó mình thấy cái email của người đó là mình delete liền. Mình không thích người đó, đó thì nhiều khi đó mình không bao giờ mà khen người người đó cả. Mình hiểu mà mình lỡ mà đi ăn tiệc mà gặp người đó thì mình nên ngồi xa xa, ngồi gần thì mình thấy là nó khó chịu trong lòng. Mà nếu mà trong lúc mà mình nói chuyện mà ai mà nói tên người đó ra là mình thấy khó chịu, mình chắc định là mình phải nói một câu gì để mà làm xấu, biếu xấu hay là gì. Thì thưa các bạn đó, những cái chuyện đó mình làm thì tại ra là mình bỏ đất, bỏ đá lên trong cái lòng mình cho mình nặng thêm. Cho nên là mình phải khai cuộc là để cho những cái chuyện đó nó không có triệu nặng cái lòng mình, mà để cho cái ánh sáng của mình nó lớn lên bằng cách như thế này. Thì như mình có cái người nào mà mình ghét hay là họ ghét mình, người mình gọi là mình difficult people đó, và mình không thể deal được, không thể nói chuyện được đó, mà họ bên cạnh mình hay là trước mặt mình đó. Thì bây giờ đó mình nên mở cái lỗ tai mình lắng nghe một chút. Mình không có thể được rồi, nói cho tôi nghe, tôi lắng nghe thì cô có cái gì hay, hay là anh có cái gì đẹp. Chỉ cần hoạt như vậy thôi đó, thì tự nhiên cái sự suy nghĩ của mình bắt đầu thay đổi, và cái ánh sáng của mình bắt đầu từ từ nó loang tỏa ra. Và khi mình nói tiếp đó, không ngờ chị cũng có ý kiến hay hả, thì mình khai cuộc được ánh sáng ra. Tại vì đó, cái mà che lấp là cái sự ghét ghen của mình. Khi cái ghét ghen của mình nó ngừng lại thì ánh sáng nó tỏa ra. Thì cái phần đó gọi là uncover, là cái phần cái tiềm thức của mình đó, nó đầy lại, nó không cho mình khen hay là mình có thể interact với cái người kia. Cho nên ba cái chữ rất là quan trọng để ánh sáng từ tâm của người khác khai mở là cái gì? Realize, unfold và uncover. Là mình nhận trí, mình unfold, mình khai mở cái phần mà siêu ý thức, và uncover khai cuộc mà cái phần trong tiềm thức, cái ánh sáng của mình nó lan tỏa ra. Thì khi ánh sáng mà lan tỏa ra thì các bạn thấy cuộc sống của mình đó, nó vui lắm. Tại vì không có cái người nào đó mà chỉ muốn sống ở trong cái bóng đen và trong cái triệu nặng của cái gọi là cái mù mờ của cái mây mù cả. Thưa các bạn, cách đây chừng mấy tuần thì thầy ở bên bên Paris đó, một bữa nọ thì là thầy với mấy anh em ở bên Hungary mới đi ra ngoài nhà thờ Đức Bà. Thì khi đi ra nhà thờ Đức Bà, không những mưa lất phất mà gió lạnh cực kỳ, mà mấy thì nó giăng bụa đầy cả, đến nỗi là các bạn biết là nó lạnh, nó cắt da rồi mình đi không được, mình đi mà mình sợ. Mà tại vì mình dân California mà đâu có bao giờ mình mặc cái áo đâu mà dày tịt đâu, đâu có mặc áo măng tô này nọ và đồi nón beret trùm khăn quàng fula này nọ, không có. Ôi trời, tại ra là mình mới hiểu ra được đó, là cái sự triệu nặng của cái lạnh và cái nỗi buồn đó, khi mà nó gió bốc và không có ánh nắng, không có mặt trời. Nhưng mà các bạn biết sao không bạn? Chỉ buổi sáng sau đó thì mặt trời lại viếng Paris. Và bây giờ cái thái độ của mọi người đổi khác liền lập tức, là ai cũng vui vẻ. Mà hôm qua cũng những người đó, mà người nào cái mặt cũng nặng hơn là cục đá, sợ đối xuống sông Sen là nó chìm liệm luôn. Và các bạn thấy rõ ràng là tại ra là cái thời tiết, cái ánh sáng nó quan trọng cỡ nào. Thầy nhớ là chắc các bạn mà đang nghe, mà nếu các bạn nào mà ở bên Seattle chắc cũng đồng tình với thầy. Thầy có một thời gian ở bên 2 năm ở bên Seattle. Trời ơi, mỗi lần mùa đông mà mưa mà rét mà không thấy mặt trời, sao mình buồn mà ghê gớm thế thảm như vậy. Mưa dữ mà nắng không có. Thế thưa bác đó, thế đó là con người mình, người nào cũng muốn ánh sáng, người nào cũng cần ánh sáng cả. Chuyện rõ ràng là mình, cái nhà mình bây giờ là mình tắt đèn, mình muốn vỗ phòng là phải bật đèn lên. Ít khi nào mình muốn tắt đèn các bạn. Thì thể ra đó là cái thế giới của ánh sáng mà ai cũng muốn cả. Và tại sao là những con quỷ đó, nó cái muốn sống trong bóng tối, là bởi vì nó không thể có được hay là nhận trí được cái ánh sáng của từ tâm. Khi mình mà chối từ cái ánh sáng của từ tâm đó, mà mình chỉ thích bóng đen đó, bằng cách là mình làm những cái chuyện, từ cái chuyện mà lăng mạ, xị nhục, bôi nhỏ, dữ dằn, hò hét, đánh đập hay là mình lên án hay nói v.v. thì từ đó mình sẽ tạo thành một cái Paris mà nó sẽ là tối tăm tăm. Và các bạn thấy cái đó thì cũng không hay lắm đấy. Cho nên mình muốn rằng đó là càng lúc đó thì cái ánh sáng của từ tâm mình càng mở ra. Cách đây 1 năm đó, anh em trong hội thầy cùng sư và thầy đó cũng có cái dịp đi Ấn Độ. Thì khi tới Ấn Độ, tới một cái động đó, ở gọi là Ellora Cave. Ellora Cave là cái động này được xây dựng bởi hàng ngàn cái vị tăng ở đó. Họ dùng những cái đồ đục bằng đá để họ đục vào đá bạn. Cái đục rất là nhỏ. Họ làm tay như vậy, nhưng mà họ đục kề mình gọi là những cái tầng lầu đó bạn. Mà mỗi cái tầng lầu đó ít nhất là cái từ đất mà lên cái trần nhà là cũng 20-25 feet. Và họ đục sâu đến cả 100 feet vào bên trong. Mà chỉ dùng một cái công cụ duy nhất thôi là cái đục và cái búa. Thì khi mà vào trong đó rồi á, thì bất kỳ một cái chỗ nào mà rộng á, thì có một cái phòng nhỏ nhất, một cái phòng nhỏ cực kỳ trong đó mà tối ấm ấm ở đó. Thì trong cái phòng nhỏ đó có hình tượng của một vị Phật cũng bằng đá, đúc bằng đá trong đó. Thì nếu bạn không chú ý đó, bạn đi ngang ở ngoài thì bạn thấy ôi trời, nó cái tầng lầu nó rộng vô cùng như vậy, nó có đủ các trụ hay nói, và mình đi ngang cả mình phớt ngang mình đi ra. Nhưng nếu bạn đi sâu vào thì bạn sẽ thấy là tại nó vào tuốt trong sâu thì có một cái vị Phật. Và cái việc đá đó là nó họ tìm nó được cái phần đá đó, mà nếu mà khi mà đục ra đó, nó sáng vô cùng, nó không phải là cái cục đá tối. Thì tệ ra đó, trong cái lúc mà họ đục như vậy đó, họ tính toán cái gì, họ tính toán làm sao mà họ đục tới được cái chỗ mà cái cục đá đó là cái đá mà nó trắng hơn bên ngoài. Ý nói rằng á, sẽ có cái vị Phật mà sáng làng ở trong lòng đen tối của mình. Và đó là cái niềm hy vọng lớn nhất của nhân loại, là mình không ngừng làm những chuyện đen tối, không can gì cả. Thế nào cũng có một cái chỗ mà sáng suốt cực kỳ đẹp đẽ cực kỳ, cái chỗ mà Đức Phật ngự trị trong lòng của mình. Và cái chỗ đó là cái chỗ mà tại sao đó mình cần phải khởi cái tâm ý để mình mở ra, mình khai quật nó, mình mở nó và mình nhận trí nó, realize, unfold và uncover nó. Thì cái tượng Phật nhỏ mở trong cái đồng lớn cực kỳ đó thưa bạn, thì chính là cái mà biểu hiện lên ngoài là cái tâm Bồ Đề của mình. Mà nhiều khi mình không có ngờ được là nó nằm sâu như vậy. Và nhiều khi là mình khước từ mình là không, tôi chỉ muốn cái phòng đen thôi. Nhưng mà bất kỳ là cái tâm tình mình xấu cỡ nào thì thưa bạn, cái tin mừng là mình không bao giờ mất cái ông Phật từ tâm cả, không bao giờ mất cái ánh sáng trong lòng cả. Và đó là cái lý do mà Người xưa cứ nói là ta bất thắng chính. Bây giờ mình mới hiểu ra trong đạo Phật thì không dùng câu đó, không phải nói ta bất thắng chính mà nói rằng là ông Phật có tự tâm đó, là inevitable, là không thể tránh được, mình không thể nào trốn tránh được ông Phật có nội tâm. Và đó đưa tới một cái điều rất là quan trọng trong cuộc sống của mình, là nếu mình bắt đầu phát cái tâm Bồ Đề đó thì mình sẽ sẵn lòng tha thứ cái tất cả những cái người nào đó mà làm cho mình đau khổ. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì bất kỳ người nào cũng sẽ có cái ông Phật trong nội tâm đó, và ông Phật đó sẽ có ngày được khai cuộc, được mở ra và được nhận tri. Và do đó đó, bất kỳ một người nào mà có được sự nhận trí đó thì trước sau họ thành Phật. Bởi vậy cho nên ngay bây giờ khi họ chưa thành Phật đó, thì mình bắt đầu mở cái lòng ra để mình có thể chấp nhận họ. Bởi vì khi mà chấp nhận họ đó, chấp nhận những cái người mà làm hại, làm khổ mình đó, cái chấp nhận đó không có nghĩa rằng đó, là mình nói thôi cứ làm tiếp hại tôi tiếp đi. Nhưng mà cái chấp nhận đó là mình biết rằng đó, là cái người đó cũng sẽ có ngày là sẽ thức tỉnh. Và do đó mình sẽ đổi cái thái độ. Mà cái thái độ của mình là gì? Là mình nên làm sao mở cái ánh sáng của mình ra, chất chở tức giận, rồi đấu lý và tranh cãi. Và rồi đó, mình cũng đi vào trong cái vùng quay cuồng là tranh đấu với họ, và cái ánh sáng của mình cũng bị dập tắt. Mà mình phải nhớ rằng bất kỳ lúc nào thì cái ánh sáng đó là cái kim chỉ nam của mình, và cái mission hay là cái sứ mạng của mình đó, trong cuộc đời này đó, dù muốn dù không, là sẽ phải khai mở cái ông Phật của từ tâm mình, cũng sẽ đem cái ánh sáng của tự tâm mình ra. Vì đó là một điều hẳn nhiên vô cùng. Không có người nào mà không muốn có ánh sáng. Ánh sáng đó, nó có nhiều tên lắm các bạn. Nhiều khi đó là sự sáng suốt, cái tình thương, sự ấm áp, lòng quan hoài. Nó cũng có nghĩa là cái sự hy sinh. Và nhiều khi nó có một cái tên rất dễ hiểu thôi. Cái tên của nó là cái gì các bạn biết không? Cái tên của nó gọi là tình thương. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi bài giảng 10 chỗ dựa của người tu đạo Bồ Tát. Xin cảm ơn thầy và quý vị thính giả. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.